Tác phẩm Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai. Tác giả Emiliano Tardif. Chương 1: Ngài có phải là Đấng Trời Sai? Phần tiếp theo. Bốn nhỏ phung hủi được sạch. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời vẫn là một. Điều Ngài đã làm cách đây 2000 năm, ngày nay Ngài lại làm, bởi Ngài vẫn có cũng một quyền phép ấy, hôm nay cũng như hôm qua. Sau khi tôi đã giảng cấm phòng cho linh mục ở Sakmelim bên Cameroon, người ta mời tôi đến cầu nguyện trong một trại cùi của nhà nước. Có hơn 300 người mắc bệnh ở. Chúng tôi đến với đám người đau khổ ấy. Thật cảm động khi đứng trước quang cảnh đau đớn như thế. Con sâu phung hủi đục khoét da thịt con người. Có những người đành chịu cưa cụt chân tay để có thể tiếp tục còn sống. Những người khác bị bệnh làm mù mắt, rồi mùi hôi thối do thịt rữa nát xông lên. Sau khi nói cho họ về quyền năng chữa lành của Chúa, chúng tôi cầu nguyện xin Ngài chữa lành cho những người này. Ít lâu sau khi về nhà lại, tôi nhận được lá thư của một nữ tu y tá trong trại cùi ấy báo cho tôi biết Chúa đã chữa lành 10 người phung. 10 người phung hồi nay đã có thể trở về làng họ sống cuộc sống bình thường và làm chứng về quyền năng Chúa. Tôi hỏi Chúa, tại sao lại 10 người được khỏi mà không phải 9 hay 11? Tôi cảm thấy Chúa trả lời trong lòng tôi, để cho người ta biết rằng Đấng hôm nay chữa lành cũng chính là Đấng đã chữa 10 người phung trong tin mừng. Tôi nghĩ rằng bệnh phung thời đại là ung thư, những tiếng đồng nghĩa với vô phương chữa trị, chỉ còn chờ chết đến. Chính vì vậy mà tôi sẽ kể cho các bạn thấy Chúa Giêsu chữa phung hủi ung thư làm sao. Đối diện với bệnh tật và sự dữ, chúng ta đứng trước một huyền bí. Có những người đã vấp vào và ngã, nhưng ai đào sâu mầu nhiệm dưới ánh sáng của thập giá trơ trụi thì sẽ thấy giá trị của nó. Đó là điều đã xảy ra cho người phụ nữ này đang trên bờ cái chết.
Tôi tên là Ellen Gaspo, tôi ở Everland bên Thụy Sĩ. Tôi 43 tuổi, kết bạn đã 21 năm và có 3 con. Tôi đau ung thư lan rộng, nó bắt đầu ở xương năm 1975. Người ta đã cắt lấy một mẩu xương và sau 3 tuần, bác sĩ báo cho chúng tôi kết quả: khối u ác tính, ung thư xương. Tôi không muốn chết, tôi kêu lên, tôi còn 3 con gái phải dạy dỗ. Một trong 3 đứa bị bệnh nặng và chồng nó vừa bị tai nạn. Bác sĩ tỏ vẻ nghĩ ngợi và bảo: bao lâu cột sống chưa bị lây, chúng ta còn có thể làm được một cái gì. Chuyện này làm tôi đau lòng hết chỗ nói. Bất hạnh, căn bệnh thêm tồi tệ và mau chóng đã lây đến cột sống. Người ta cho rằng đây là thoát vị đĩa cột sống. Nhưng nhờ một bác sĩ khác, tôi biết rằng không thể giải phẫu vì xương đã bị mục. Và bệnh tôi không còn phương chữa chạy. Suốt thời gian ấy, tinh thần tôi lúc trồi lên, lúc trụt xuống. Cho đến một hôm, một cơn đau lưng dữ dội xảy ra và hậu quả là đôi chân tôi bị tê liệt. Nằm nhà thương 3 ngày để người ta khám xét kỹ lưỡng. Người ta cho tôi thuốc an thần rất mạnh và tôi phải nằm liệt giường 3 tháng, không thể động cửa ngay cả cái đầu. Chồng tôi thật tuyệt vời, luôn không ngừng anh nâng đỡ tôi và giúp tôi cầu nguyện. Bệnh này càng làm chúng tôi kết hợp với nhau hơn và làm chúng tôi biết để ý hơn đến nhu cầu của nhau. Khi một người lâm vào bóng của cái chết, lúc ấy người ta nhận thấy tình yêu thật quan trọng và người ta không để bỏ lỡ dịp. Việc lành bệnh của tôi bắt đầu thứ Bảy, mùng 1 tháng 6, giữa cuộc hội nhóm với cha Tạc Điếp ở Sion. Khi Thiên Chúa thông tri cho cha về trường hợp của tôi không nhận ra ngay đó là nói về tôi. Tôi chưa cầu xin được chữa lành, tôi đến họp nhóm để cầu nguyện và giao phó chồng và ba con tôi trong tay Chúa. Bởi vì những đau đớn không thể chịu đựng được trong mình tôi khiến tôi nghĩ rằng tôi đã đến bờ sự chết. Tôi cảm thấy một sức nóng như đốt lan tràn khắp thân thể. Các con gái tôi nói rằng lúc ấy người tôi đỏ rần. Sau buổi họp, tôi để ý thấy không còn đau ở lưng và tôi bước đi không còn loạng choạng nữa. Bạn hữu đến thăm tôi cùng với con họ và y sĩ nói với tôi, chị Ellen, người chị nóng bỏng. Tôi đáp, chắc đó là sức nóng của Chúa. Về đến nhà, tôi bảo chồng tôi rằng tôi có thể quay đầu và ban đêm tôi đã có thể trở mình không khó khăn gì. Cái mà đã từ mấy năm nay tôi không thể làm. Quả thật, cứ y như trong mơ, nhiều lần tôi thắp đèn lên để xem xét mình tôi. Và tôi hiểu ra rằng Thánh Thần đã chữa tôi lành. Buổi sáng thức dậy, tôi là một người đàn bà mới. Tất cả mọi đau đớn biến tan và miệng tôi không còn đầy máu như mọi khi. Tôi trở dậy không cần ai đỡ, cảm thấy mình nhỏ bé và nhẹ nhàng như chiếc lông chim. Tôi chạy đi đánh thức tất cả gia đình, vừa đi vừa la lên, Chúa đã chữa tôi lành. Đồng thời vừa khóc vừa ca hát. Các bạn thử tưởng tượng nỗi mừng của tôi vì đã 10 năm tôi nằm liệt trên giường bệnh. Suốt 3 tuần sau, tôi sống trong niềm vui phi thường. Nay tôi có thể quả quyết rằng những năm dài thử thách ấy đã làm đức tin và tình yêu tăng trưởng trong gia đình chúng tôi. Ngày nay chúng tôi sống một cách khác, không chỉ nhờ việc chữa lành mà còn nhờ ở bệnh tật đã định cướp đi đời tôi. Tôi muốn nói với tất cả những ai bị bệnh rằng nếu gia đình, bạn bè hay bác sĩ có bỏ họ, Chúa vẫn luôn ở gần họ. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, Chúa thật tuyệt vời. Người ta không còn có thể nghi ngờ Chúa đã sống lại. Mỗi ngày, Chúa tỏ cho chúng con bằng chứng Chúa đang sống giữa chúng con. Alleluia!
Chứng tá sau đây cho ta thấy, khi Chúa chữa lành một người, hoạt động cứu độ của Ngài đi sâu đến thế nào và gây nên một phản ứng nơi người ấy làm sao, để rốt cùng họ được chữa lành một căn bệnh trầm trọng nhất trong mọi thứ bệnh, tội lỗi. Ngày 5 tháng 7 năm 1981, tôi giảng tĩnh tâm tại nhà thờ giáo hội Cải Chánh ở Marseille. Người ta dẫn đến để cầu xin chữa bệnh cho một người đàn ông Bỉ còn trẻ, 34 tuổi, bị ung thư đã lan rộng nơi chân phải. Nó phá ra thành hai vết lở loét. Hai bác sĩ ở Marseille sau 7 tháng chữa trị đã đi đến quyết định cưa chân anh. Nhưng anh không muốn và làm hết sức để cưỡng lại. Khi anh FG xin tạm giấu tên, biết có một buổi cầu nguyện cho bệnh nhân, anh không nghĩ đến cuộc đời tội lỗi của mình nên quyết định đi dự. Trong lúc cầu nguyện cho bệnh nhân, anh cảm thấy một luồng khí nóng như lửa đốt nơi chân phải. Sau thánh lễ anh về nhà, cảm thấy mình khác trước. Một cái gì đó đã xảy ra chiều hôm ấy mà anh chưa cắt nghĩa được là chuyện gì. Lần đầu tiên từ 7 tháng nay, anh đi ngủ không cần uống thuốc ngủ và ngủ ngon giấc. Sáng hôm sau, vừa sung sướng và vừa ngạc nhiên, anh nói với cha dòng tên cùng cư trú với anh. Lạ quá, sao tôi không thấy đau ở chân nữa? Nào xem cái gì đã xảy ra. Cùng nhau, họ tháo băng quấn chân ra và ngạc nhiên khám phá ra nó hoàn toàn lành lặn. Một lớp da non phủ lên mặt mấy vết lở loét. Việc lành bệnh được hoàn toàn đến nỗi các tế bào đã được thay mới và người ta không còn thấy có gì khác giữa chỗ da bị bệnh và da thường. Anh nhảy dựng lên vì sung sướng và lập tức chạy đến dưỡng đường giơ chân ra cho bác sĩ vẫn điều trị anh xem. Họ tò mò hỏi anh cái gì đã xảy ra. Việc chữa lành hoàn hảo và nhanh chóng đến nỗi họ không cắt nghĩa được nhờ đâu. Lúc ấy anh mới nói, Chúa đã chữa tôi lành hôm qua trong thánh lễ. Nhưng họ là người vô thần, không biết Chúa là ai, càng không hiểu thánh lễ là gì, họ đáp, phải tìm cách cắt nghĩa cho ra vụ này. Khi anh FJ điện thoại kể lại cho tôi tất cả câu chuyện và nhắc lại lời các bác sĩ ấy nói đang tìm cách cắt nghĩa vụ này, tôi bảo anh, hãy nói với các ông ấy, lời cắt nghĩa ấy chúng tôi có rồi, đó là Chúa Giêsu đang sống và hiện diện trong phép thánh thể. Và vì Ngài đang sống, Ngài có thể làm thế và vô vàn hơn thế. Bởi cũng chính Ngài đã làm ông Lazaro sống lại và chữa lành vô số người què quặt và thọt chân, vô số người mù và điếc. Chúa Giêsu là sức khỏe của bệnh nhân. Không ngần ngại mà nói, việc chữa lành quan trọng nhất không phải là chữa ung thư, nhưng chữa ung thư của tâm hồn, gọi là tội lỗi. Quả thật, anh FJ đã sống một cuộc đời tội lỗi. Chúa đã ban cho anh sức mạnh để từ bỏ tất cả những cái đó và bước sang một con đường mới. Ít lâu sau, anh vào đại chủng viện, bởi Chúa đã chữa anh đang cử hành thánh thể, cho nên anh muốn đến gần mầu nhiệm ấy hơn và nhất là một ngày nào đích thân anh được cử hành. Ít lâu sau, tôi trở lại nước Pháp, tôi gặp lại anh, nay đã được thụ phong linh mục. Trong một tu viện có đời sống chiêm niệm và cử hành thánh lễ, trong đó chúng ta loan truyền cái chết của Chúa và công bố sự sống lại của Ngài. Chúa Giêsu đang sống và Ngài tác động trong bánh và rượu đã được hiến thánh. Nếu ta có đức tin hơn và nếu ta để Ngài hoạt động với tất cả sức lực Ngài, ta sẽ không thiếu bằng chứng để khẳng định sự hiện diện thực sự của Ngài trong thánh thể. Chỉ cần để Ngài hoạt động và chính Ngài sẽ đảm trách việc minh chứng việc Ngài hiện diện thực sự trong hình bánh thánh hiến bằng những dấu lạ và phép màu. Lúc ấy những cuộc cử hành thánh thể sẽ biến thành cử hành kỳ diệu. Cuối cùng, Don Pedro Martinez, người miền Bắc Mexico, sẽ thuật lại cho ta, tuy hơi dài, song rất tốt đẹp, không những cuộc lành bệnh mà nhất là sự đổi đời của ông.
Cha Emiliano thân mến, viết thư cho bạn bè thường là một trong những thú tiêu khiển thú vị của tôi. Nhưng hôm nay tôi đâm bối rối, không biết bắt đầu thế nào cho chỉnh lời làm chứng mà người ta xin tôi viết ra. Trước đây tôi đi đây đi đó nhiều và cứ thấy sức lực vạm vỡ của tôi, thì không ai có thể bảo tôi phải hiến nhiều thời giờ hơn cho gia đình tôi. Tôi nghĩ, cũng như nhiều người khác, rằng các tội lỗi của tôi chỉ là chuyện không đáng kể nếu cứ xét rằng tôi không giết người, không trộm cướp và ăn ở đàng hoàng với đồng loại. Thế là tôi đủ bổn phận với Thiên Chúa rồi, còn đòi gì hơn? Thực tế, tôi coi mình là một Kitô hữu tử tế. Tuy nhiên, chỉ có điều tôi đã không rước lễ từ 30 năm nay, tức là từ ngày tôi lấy vợ. Cách đây 3 năm, do một tai nạn nghề nghiệp, tôi bắt đầu cảm thấy chân phải tôi và ngay cả cánh tay có cái gì trục trặc, đến nỗi nó hầu như không thể mang được cái túi xách. Dọc theo cột sống bắt đầu có những đau đớn dễ sợ, hầu như không chịu nổi. Dầu người ta cho tôi dùng những thuốc giảm đau rất mạnh. Sau đó, đã đến lúc người ta phải chích cho tôi liên tục những thuốc an thần để tránh cho tôi khỏi mất ngủ liên miên. Chúng tôi đã đi đến khám tại một số các trung tâm y khoa ở Mexico và Hoa Kỳ. Người ta kể thì nói bệnh do thận, người khác bảo do mập phì, nhưng tất cả đều nhất trí là tôi phải đi mổ tại Houston. Tôi được đưa vào nằm bệnh viện để mổ 2 lần vì tôi bị liệt, không còn cảm giác ở đầu ngón chân và vì những đau đớn dữ dội dằn vặt tôi. Từ lúc đó, tôi phải cậy nhờ mọi chuyện vào sự trợ giúp của các người thân, cách riêng của vợ tôi. Nàng đã dành cho tôi tất cả thời giờ của nàng. Tôi yếu nhược đến mức người ta không nhận, chở tôi trên đường hàng không bình thường, cho nên chúng tôi phải cậy nhờ đến chuyến phi cơ cứu thương. Bác sĩ giải phẫu thần kinh, người đã mổ cho tôi mấy lần trước, nghĩ rằng lần này cuộc giải phẫu sẽ rất khó khăn và ông coi là nguy hiểm cho tính mạng. Vì thế, đêm trước lúc mổ, ông lạnh lùng nói với tôi: "Don Pedro, ông tin Thiên Chúa hả? Vậy ông hãy phụ mình cho Chúa, bởi vì sẽ phải cần đến tất cả sự phù trợ của người." Cuộc giải phẫu chẳng thành công, tôi còn đau hơn trước, và đã không thể cử động được thì chớ, còn mất cảm giác từ ngực đến ngón chân. Từ lúc đó tôi nhận thấy một sự xích lại gần nhau rất rõ giữa các thân nhân cũng như bạn bè. Vì khi mổ lại lần nữa cột sống của tôi, người ta khám phá ra ung thư đã xâm chiếm xương và nhiếp hộ tuyến. Bệnh viện coi như không còn thể làm gì cho tôi được nữa. Các bác sĩ cho tôi một thời gian hy vọng sống độ 3 tháng nữa. Nhiều tuần lễ trôi qua và tôi thấy tôi mất ký cách đáng sợ. Để giảm đau, người ta chích thuốc làm cho tôi mê man hầu như suốt ngày. Chính như thế mà tôi quyết định bảo vợ tôi: khi xong buổi chiếu quang tuyến là tôi sẽ về nhà lại, và tôi thấy bệnh nặng lắm rồi. Lần về lại thứ hai này, một số thân nhân và bạn bè không muốn đến thăm tôi, vì thay vì ủy lạo tôi thì họ ra khỏi nhà với nỗi kinh ngạc vì thấy anh chàng lực lưỡng họ quen mấy tháng trước đây bây giờ đã từ 105 kg sụt xuống còn 55 kg với một cái án chờ chết. Vợ tôi không thể chấp nhận ý tưởng tôi sẽ ra đi vĩnh viễn để nàng lại một mình. Vì vậy, một cách tuyệt vọng, nàng đôn đáo chạy tìm mọi phương cứu chữa. Đã quá 3 tháng các bác sĩ cho mà tôi còn sống, nên tôi được đà xin tới Monterey. Các bác sĩ khám nghiệm tôi lạnh lùng nói với vợ tôi rằng đừng có ảo tưởng, vì việc vượt quá 3 tháng kia không thể được coi là một lý do để dựa vào đó mà thoát khỏi bất thần có đột biến tử vong. Trong nhiều tháng, tôi được chữa bằng quan tuyến trị liệu ở Monterey. Và một hôm, chúng tôi được một nhóm cầu nguyện đến thăm. Sau buổi đó, chúng tôi cảm thấy cần sự có mặt của họ.
Vào lần thăm thứ ba, họ rao truyền tin mừng cho chúng tôi. Họ nói về tình yêu của Chúa cách hay ho như thể tôi chưa từng nghe từ trước đến nay. Tôi nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi và tin nhận Chúa Giêsu là vị cứu Chúa vào lòng tôi. Và tôi tuyên xưng Ngài là Chúa và là Chủ tất cả đời tôi. Và họ đã đặt tay cho tôi để tôi lãnh một sự tràn đầy Thánh Linh mới. Đang lúc tôi chịu thanh tẩy trong Thánh Thần, tôi như được thấy một thị kiến. Những bàn tay giơ về phía tôi, từ đó chiếu ra một luồng sáng chói lọi, bao quanh bởi tuyết dày đặc. Rồi những bàn tay ấy nắm lấy bàn tay tôi. Tôi cảm thấy sự hiện diện của một cái gì thần linh rất kỳ lạ mà đến bây giờ tôi vẫn không thể tả ra được, nhưng nó lại làm tôi xúc động rất sâu xa. Các bạn hữu cho chúng tôi biết rằng cha, thưa cha Tagdif, sẽ có mặt ở Guadalajara vào tháng 11. Vì chúng tôi rất muốn dự kỳ họp mặt ấy, nên đã xin bạn lấy vé cho chúng tôi. Cả nhà đều hân hoan và tràn trề hy vọng. Đó là nỗi hân hoan lây lan cho cả gia đình. Chúng tôi chuẩn bị cuộc hành trình bằng máy bay ấy và đã đến nơi ngày 22. Để đi như thế, cũng như để xê dịch, tôi dùng một chiếc xe lăn. Khi đến nơi, chúng tôi bỡ ngỡ vì thấy hàng ngàn người vây quanh sân vận động, chờ vào, mong được vào. Thật là quang cảnh một cuộc hành hương thực thụ của người ta, vừa trông đợi, vừa ca hát. Rất nhiều người được đưa tới trên băng ca đủ loại, có từng dãy dài những người tàn tật ngồi trên xe lăn, những người bất toại phải cõng hay bế trên tay, kẻ khác chống nạng hay chống gậy, có những người giống như những gánh nặng, được mấy người khác tươi cười cặp tay nâng đỡ. Hình như họ không chú ý đến sức nặng, người ta chỉ còn đọc thấy trong đôi mắt cái ước muốn được nghe lời Thiên Chúa. Quả thật, với những tâm hồn đơn sơ, sao dễ trông cậy đến thế? Chúng tôi dõi theo tất cả các lễ nghi từ đầu đến cuối, vừa dự vừa không sao khỏi ngỡ ngàng trước cảnh 60.000 con người say sưa uống nguồn suối lời Thiên Chúa. Khi đến lượt cha, thưa cha Tác Đíp, cầu nguyện cho người bệnh, chúng tôi kinh ngạc khi thấy nhãn tiền những việc lành bệnh. Một người đi, hai tay giơ bổng cặp nạng lên trời, một người mù được sáng, vân vân. Cứ thế, thời gian trôi qua cho đến khi cha báo chỉ còn 5 phút cầu nguyện cho bệnh nhân thôi. Lúc ấy vợ tôi cầu xin Chúa rằng: "Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa hết lòng vì đã cho phép chúng con được dự buổi họp này. Thời gian dành cho việc chữa bệnh sắp hết và con không nghe thấy Chúa lưu ý đến trường hợp bệnh của chồng con. Nhưng nếu trong dịp này Chúa không ban lại cho chồng con sức khỏe, thì Chúa biết rõ là vì lý do gì. Con chỉ xin Chúa, lạy Chúa, tiếp tục nâng đỡ lòng tin của chàng, và nếu không phải là ngày hôm nay cho chàng, thì xin đừng để chàng ngã lòng và đức tin bị chao đảo." Nàng vừa dứt cầu nguyện thì cha nói: "Lúc này có 5 người được chữa lành, 2 phụ nữ và 3 nam nhân." Khi kể đến mấy nam nhân, cha chỉ rõ ràng một trong số ấy đang được chữa lành ung thư xương. Người ấy chớ sợ khi cảm thấy một sức nóng như đốt trong cả thân thể và một nỗi hoang mang dồn dập. Vợ tôi quay lại nhìn tôi đầm đìa mồ hôi, cảm thấy lửa nóng xâm chiếm toàn thân. Kèm theo là một xúc động và hoang mang khó tả khiến tôi phải rên lên một hồi. Tôi chắc chắn là cha nói về tôi, và tôi nói cho vợ tôi hay. Tuy đang bồi hồi xúc động mạnh mẽ như thế, chúng tôi vẫn nghe thấy cha bảo rằng: "Người ấy đừng vội lên làm chứng ngay hôm nay, nhưng đợi 15 ngày nữa." Cùng với những người đến gặp chúng tôi sau lúc đó, chúng tôi cảm động và sung sướng dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, bởi vì tôi là người cuối cùng Chúa chữa cho hôm ấy. Trong thánh lễ, chúng tôi cảm tạ Chúa vì những kỳ công Ngài cho phép chúng tôi được chứng kiến. Ngày 25 Chúa Nhật, chúng tôi ra phi cảng để về. Vợ tôi bảo: "Em vừa thấy cha Tác Đíp." Tôi đáp: "Không thể được, vì khoảng cách giữa chỗ chúng tôi đứng trong sân vận động hôm đó và chỗ cha hành lễ và cầu nguyện thì quá xa, làm sao nàng có thể nhìn thấy cha được mà biết mặt." Nhưng nàng tiến đến chỗ cha đang ngồi, rồi trở lại rất hồi hộp mà nói: "Chính là cha Tác Đíp, chính cha rồi." Và nàng bảo tôi đến chỗ ấy chào cha. Sự phấn khởi của nàng rối rít lên đến nỗi tôi chẳng chờ đợi gì nữa. Khi nàng tiến đến chỗ cha đang nói chuyện với mấy người khác, và nàng nói: "Xin lỗi vì đã ngắt lời, nhưng con muốn biết có phải đây là cha Emiliano Tác Đíp không?" Cha hỏi vợ tôi rằng cha có thể giúp nàng việc gì không. Nhanh nhẩu, nàng hỏi cha nếu có thể được thì dành cho nàng 1 phút, vì chúng tôi muốn chào và làm quen cha, vì đã từ hơn 1.5 năm nay chúng tôi chờ đợi giây phút này. Cha đã không ngồi chờ tôi đến, nhưng cha đã đến chỗ tôi đang đứng dựa tường, tay chống gậy. Thế là tôi bắt đầu thuật vắn tắt tất cả câu chuyện của tôi, và cuối cùng nói với cha rằng tôi là người mắc bệnh ung thư đến giai đoạn cuối cùng. Lúc ấy, cha đặt tay trên tôi và bắt đầu cầu nguyện trong một thứ tiếng lạ mà tôi chưa từng nghe. Nhưng nó cho tôi cảm giác là có một sự thông hiệp sâu xa với Thiên Chúa. Vợ tôi khóc vì xúc động. Cha bảo tôi đừng sợ gì, tôi sẽ được khỏi, và 15 ngày nữa tôi sẽ làm chứng cho Chúa. Rồi cha bảo tôi hãy đọc quyển Chúa Giêsu đang sống. Chúng tôi đáp, chúng tôi không thể tìm được sách đó trong sân vận động hay bất cứ hiệu sách nào của thành phố, nhưng một đôi vợ chồng bạn hữu sẽ gửi cho chúng tôi. Ngay đúng lúc ấy, giữa đám đông ở đó, một người cầm cuốn sách ấy trong tay đến nói: "Đây, quyển sách ấy tôi tặng bạn." Cha cầm lấy sách và bảo tôi: Chúa ở cùng con. Rồi cha chỉ cho tôi trang sách có ghi lời cầu nguyện cho bệnh nhân. Kể từ lúc ấy, tôi không cần đến xe lăn. Tôi bước lên xe buýt, nó chở tôi đến cầu thang của máy bay và không cần ai trợ giúp, tôi bước lên các bậc thang.
Thưa cha tạp Diff, 10 hôm sau, tôi nhắc điện thoại, chính là ông bác sĩ thần kinh của chúng tôi ở Reynolds. Ông lợi dụng cuộc lưu lại ở Monterey để chào tôi. Chính đó cũng là lúc tôi có dịp gặp lại những chuyên gia khác. Hôm sau, tôi nhận được điện thoại của bác sĩ chuyên môn khoa bức xạ nguyên tử, báo cho tôi ông vừa nhận được một hộp thuốc mang chất phóng xạ và mong tôi đến gặp ông. Lúc ấy, chúng tôi thử đếm nhầm ngày thì thấy cái hẹn gặp các bác sĩ ấy trùng hợp với 15 ngày mà cha đã báo cho chúng tôi trước trong sân vận động. Ngày 7 tháng 12 năm 1984, người ta khám nghiệm các xương tôi nhờ khoa bức xạ nguyên tử, rồi gửi đi những mẫu mới để xét nghiệm lâm sàng tại phòng thí nghiệm. Buổi chiều, bác sĩ báo tin cho chúng tôi là ông muốn nắm chắc kết quả của những mẫu ông có trong tay và ông sẽ gửi chúng đi một chuyên viên môn khối u để xác nhận kết quả. Trong buổi nói chuyện với bác sĩ này, ông quan sát kỹ lưỡng các trắc nghiệm, tìm khắp nơi những điểm nóng ở xương tôi. Ông không tìm thấy gì cả. Phải đợi phòng thí nghiệm cho kết quả về xét nghiệm các chất lân toan. Chúng là thông số chỉ rõ tình trạng thật của bệnh tật. Cũng buổi chiều đó, tôi có một cái hẹn với bác sĩ niệu bệnh học. Và sau khi đã cẩn thận khám tôi, ông kêu lên: "Don Petrito, anh không chỉ khỏe mạnh, anh còn khỏe mạnh tuyệt vời. Chúng ta phải canh chừng." Chúng tôi chờ đợi ngày thứ hai đến với nhiều lo âu, nhưng chúng tôi đã được chuẩn bị và chắc chắn mọi sự sẽ ổn thôi. Bác sĩ chuyên môn khoa bức xạ nguyên tử đợi chúng tôi tại văn phòng. Ông nói đã có kết quả đây, xong ông đợi phòng thí nghiệm xác nhận nữa, vì cái đó không ăn khớp với những điều người ta đã ghi nhận ở những lần trắc nghiệm trước kia. 10 phút sau, chuông điện thoại reo ở phòng thí nghiệm trả lời. Ông nghe cách chăm chú rồi mắc máy lại. Sau vài phút im lặng, ông nói mấy câu đơn giản: "Y khoa là chuyện cần thiết, song không tuyệt đối. Anh đã khỏi bệnh. Cuộc điều trị bằng phóng xạ đã chấm dứt. Don Pedro, tôi chúc mừng anh." Khi chúng tôi sắp từ biệt ông ra về, ông nói: "Đừng nghĩ rằng vì hôm nay anh khỏe mạnh thì luôn mãi cứ như thế đâu." Nhận thức rằng Chúa ở cùng chúng tôi nên tôi đáp: "Ông dám cá bao nhiêu nào, nếu tôi cứ khỏe luôn." Ông cười đáp: "Được, đây sẽ là một cá cược mà tôi sẽ vui lòng thua hơn bao giờ hết. Nhưng thôi, ta tạm dừng ở nơi đây."
Thưa cha Tác Điếp, cách đây 3 năm tôi đi Houston để chịu một ca mổ rất khó khăn. Đó là một ngày trời lạnh và xám xịt. Vài phút trước khi xe cứu thương chuyển bánh, tôi ngoái lại nhìn căn nhà tôi một lần cuối và tự nhủ: "Chúa ơi, con không biết có còn bao giờ thấy lại mảnh đất này, nhưng con thương nó lắm, cũng như con thương hết mọi người đã yêu thương giúp đỡ con." Hôm nay, cách xa đã 3 năm trời, tôi muốn nói cho cha hay, Thiên Chúa đã ban cho tôi không biết bao hồng ân. Người đã hạn chế sức khỏe phần xác tôi đến mức tối thiểu, để dạy dỗ tôi và cho tôi hạ mình xuống. Để nhờ đó tôi có đủ khiêm tốn và đơn sơ mà tập biết đón nhận tình âu yếm, yêu thương và mọi sự tế nhị. Trong 3 năm qua, Chúa đã làm đức tin tôi tăng tiến và cho tôi được chắc chắn rằng nhờ Chúa người ta có thể lãnh được mọi sự. Tôi đã học được rằng đời là một sự biến chuyển không ngừng và tôi phải tập thích ứng với cuộc đời mới và trong trường hợp đích xác này tập sống không vội vàng. Cố gắng tối đa để rũ bỏ mọi bận tâm lo lắng và mọi chuyện người ta làm mình đau lòng. quên đi những hờn oán và vứt bỏ những thái độ sai lầm. Đó chính là một đoạn đời khác đẹp tuyệt vời. Tôi chúc tụng Chúa vì trong tất cả thời gian ấy, Ngài đã thay thế cái ngày xám xịt đã qua ấy bằng mặt trời chói sáng của hiện tại. Tôi đã học đừng so sánh mình với ai khác. Tôi không còn tự hỏi mình nữa rằng tại sao lại không phải tôi. Tôi biết có một Thiên Chúa yêu thương tôi và tất cả dĩ vãng đều là một cái lợi cho tôi. Ôi bệnh tật hồng phúc, qua đó Thiên Chúa đã ban cho tôi ơn cứu rỗi.